Kính thưa Thầy, xin Thầy chỉ dẫn cho chúng con một số bạn đạo ở Nam Úc một vài điều. Thưa chúng con, phần lớn là tín đồ Phật giáo. Thì ra lấy chánh niệm làm định đề như chúng ta ở trong thế giới ngày nay, thì lấy định đề Euclid làm gốc của toán học, thì Phật giáo cũng vậy, lấy chánh niệm làm nguyên lý. Thì chúng con có điều thắc mắc của chung các bạn đạo phần lớn là Phật giáo, là không biết cái hiện tượng giáng điện là một, thứ hai xuất hồn, và thứ ba là mở nhâm đốc mạch, có là ở trong chánh niệm của Phật giáo hay không? Xin Thầy giảng cho chúng con, thì chúng con
cho nên mình nói
đạt tín.
Chánh niệm thì anh nói chánh niệm trong đó nó có cái gì đó? Chánh niệm có cái gì?
Chúng con
hai chữ chánh niệm quan trọng lắm mà. Chứ không phải chánh niệm. Chánh niệm bây giờ trong Phật giáo người ta sử dụng bằng cách nào tôi không hiểu cách của họ. Thì bây giờ anh có thể nói chánh niệm trong đó có cái gì?
Chúng con chỉ nêu lên vấn đề chánh niệm, chứ chánh niệm ở trong bát chánh đạo của Phật giáo. Thì tín đồ Phật giáo tin tưởng chánh niệm là con đường cái niệm duy nhất.
Niệm cách nào?
Chúng con không nói là niệm bằng là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đấy là ý niệm.
Đúng
ý. Đúng, và cái ý niệm đúng để mà đạt đến giác ngộ chính đáng, đó là cái ý niệm chính đáng.
Nhưng mà họ niệm bằng cách
thế này, không thì nói là cái không phải là niệm Phật, đây là cái ý niệm, không phải là niệm Phật.
Ý niệm bằng cách nào mới được? Bây giờ tôi ý niệm, nói ý niệm, bây giờ tôi ý niệm cách nào cho nó chánh đáng, mình phải hỏi ra lẽ chứ. Chứ còn bây giờ anh nói, bây giờ anh kêu ý niệm chánh đáng, anh là Phật tử, anh dạy tôi ý niệm chánh đáng, bây giờ tôi hỏi anh làm sao niệm chánh đáng? Cái nào kêu bằng tà, cái nào kêu bằng chánh? Cho nó thấy rõ rệt.
Thầy trong kinh tịch Phật giáo có nói về bát chánh đạo, nó có chánh tư duy, chánh ngữ, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định. Thì tụi chung là có 8 cái điều mà chánh mà mình phải theo đó. Thì cái chánh niệm đây có nghĩa là niệm tâm chân chánh, nghĩa là cái tâm mình không có hướng về những cái điều sai quấy, những cái điều mà tội lỗi. Thì cái tâm niệm luôn luôn nghĩ cho cái tâm niệm mình chân chánh, thì cái đó là một trong 8 ngành của bát chánh đạo.
Nghĩa là luôn luôn giữ chân chánh, chứ không phải kêu bằng niệm. Ý niệm là mình phải giữ như vậy đó, giữ cái đường lối như vậy đó, nghĩa là chánh, không có làm bậy, không có chê bai ai, mà lo cứu mình mà thôi. Có đó tốt quá chứ. Còn cái này khác. Cái này muốn dùng chánh niệm á, anh phải dùng ý niệm trước. Bởi ý anh có thể chuyển về tà. Cái ý anh ngồi về đó, nhưng mà anh nghe anh cha kia nó chửi anh cái anh giận, cái ý anh xẹt qua bên kia rồi. Thấy không? Dạ nó nói ôi mặt ông này xanh, mình ghét rồi đó. Cái ý nó chạy qua kia rồi. Thì bây giờ mình phải coi lưỡi răng kề răng để làm cho cái chu kỳ nó chạy đều. Ý niệm coi lưỡi răng kề răng, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì cái thức hòa đồng nó mở, nó mới pha mề pha chấp, nó mới giữ cái chánh niệm. Còn nó chưa pha mề pha chấp mà kêu nó giữ chánh niệm á, nó lộn xộn trong mê chấp, làm sao nó trở về chánh niệm? Anh hiểu không? Đó. Cho nên cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật anh niệm thét rồi, nó thượng trung hạ quy một rồi, cái thức hòa đồng nó mở, nó mới nắm được cái chánh niệm ở bên trên, tưởng là nó đến liền kêu bằng chánh niệm. Còn cái kia nói chánh niệm, niệm sao, làm sao đi tới chỗ chánh? Tôi giữ mà thằng kia nó cứ chơi tôi hoài, tôi sừng quá rồi, làm sao tôi giữ? Thấy không? Còn cái ông này ông niệm Phật, cái thức hòa đồng mở, Ông niệm thế, một hồi bên kia nó chê gì chê, nhưng mà ông thấy ông đứng phóng từ quan cho nó. Cái thức hòa đồng nó là tôi là nó. Rồi một thời nào hết. Nó chọc tôi một chút thôi chứ đâu có chọc hoài. Chọc thôi mà. Lúc đó nó dồn, nó thấy tôi cái ông niệm hiền quá. Nó hỏi, nó học, tôi chỉ nó. Thấy không? Tôi mới giữ được cái chánh niệm. Nó phải có đường lối. Đừng có kêu người ta làm một cách không đường lối và không mở được, rồi bị kẹt luôn một đống luôn. Nói về lý luận mà không hành. Anh lý luận là cái gì chánh là giữ thôi. Nhưng mà người ta chấp tôi làm sao? Giữ được. Anh thấy không? Hỏi mình tìm phải tìm ra lẽ. Còn cái Nam Mô Di Đà Phật anh cứ co lửa anh niệm. Anh niệm anh thấy là cái bọt nước đang là viên thuốc đang trị bệnh nhân. Anh ăn cơm này kia nọ kim mộc thủy hỏa thổ và cộng với cái dương khí hiện hành để nấu linh dược độ ngũ tạng anh. Anh ngồi anh niệm thích thú. Anh đang trị bệnh cho anh mà. Anh co lửa răng kìa răng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật, có nước miếng nuốt. Anh đang uống linh dược. Thì thuốc nó chế cũng kim mộc thủy hỏa thổ chứ gì. Cũng đây cũng kim mộc thủy hỏa mà cộng với cái dương khí sống động của trời đất. Nó đang nấu thành cái bọt nước miếng anh nuốt vô trị bệnh. Thì anh bỏ tất cả những cái chuyện mà người ta phá anh. Anh thấy không? Lần nó khai mở ngũ tạng anh mới trở về chánh niệm chứ. Còn ngũ tạng của anh ô trượt làm sao anh trở về chánh niệm được. Tập anh đang giận mà. Anh thấy làm việc cho anh là anh không có giận. Anh thấy không? Cho cái Nam Mô A Di Đà Phật mà tôi đã phổ biến trong cuốn băng đó là trong cái nước miếng. Quan trọng lắm. Trị bệnh. Lập tâm thân. Lập tâm và thân. Mới trở về chánh niệm. Còn tâm thân ô trược không bao giờ về chánh niệm. Muốn sử dụng hai chữ chánh niệm phải thấy biết giá trị của chánh niệm. Không có dùng lý thuyết, không có dùng gì dễ thưa che mắt thánh được. Sự thật là sự thật. Thì anh niệm thấy à, anh niệm ngày đêm anh niệm hết, anh thấy thay đổi. Thấy tâm anh thay đổi. Anh thấy sự trì trệ của anh, thấy sự tâm tối của anh. Anh mới trở về cái chánh chứ. Còn anh không thấy cái tà ý của anh làm sao anh đi trở về con đường chánh chi. Anh thấy không? Nó là khoa học quyền bí ở chỗ đó.
Kính thưa thầy, hồi chiều này bàn cãi là nói về niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm thường niệm và vô việc niệm. Thì con nghĩ cái tới này vô việc niệm đó là tự động cái đầu mình, chẳng hạn như mình lo buôn bán hay làm việc gì mà cái đầu nó tự động vẫn có tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thì con thấy là như vậy mới là vô việc niệm. Có thưa thầy có phải vậy không?
Nhớ là vô việc. Không cần niệm nữa. Tới lúc đó là cái đầu nó bừng sáng. Trong lúc mình buôn bán làm ăn cũng nghĩ cái chuyện hòa đồng. Mà chứ không phải ép người ta. Chỉ lợi cho chính mình. Hay là phỉnh người ta. Nghe làm sự công bằng với nhau. Cái thức hòa đồng nó mở rồi. Khi lúc mình buôn bán làm ăn với người ta cũng như một cầu cho họ bình an. Cái ý mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật là cầu cho họ bình an. Khi mà vô biệt niệm là cái đầu luôn luôn nó sáng và nhớ. Đi tới đâu tất cả trần gian đều ở trong cảnh Phật quân bình.
Thế nào là niệm Nam Mô A Di Đà Phật?
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Co lưỡi răng kề răng, miệng ngậm mắt nhắm, dùng ý thầm niệm. Nam, khi ý thầm niệm chữ Nam, chú ý tập trung ngay trung tâm giữa hai chân mày. Mô, khi ý thầm niệm chữ Mô, chú ý tập trung ngay trung tâm bộ đầu. A, khi ý thầm niệm chữ A, chú ý tập trung ngay trung tâm hai trái thận. Di, khi ý thầm niệm chữ Di, chú ý tập trung ngay trung tâm giữa ngực. Đà, khi ý thầm niệm chữ Đà là ánh sáng xung quanh tất cả lỗ chân lông phát quang trong thanh tịnh. Phật, khi ý thầm niệm chữ Phật, chú ý tập trung ngay về nơi rúng. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật là để cho chấn động lực chuyển chạy toàn thân, giúp khai thông ngũ tạng, ngũ kinh và giúp khai mở phần điển tâm trên bộ đầu. Tập lúc nào cũng được.
Thưa Thầy, tự mình niệm Phật và nghe niệm Phật có khác nhau không?
Tự mình niệm là có ý, thì chắn là phải tự mình niệm. Cho nghe niệm Phật là hỗ trợ trong giai đoạn đầu thôi.
Xin thưa Thầy, xin thưa quý bạn, mình đương lúc mặc niệm thì chỉ nghĩ đến trung tâm đỉnh đầu và cứ lo mặc niệm mà thôi, chứ không có lo cái thở nữa. Nói như vậy thì con nghĩ rằng mình có thể để tất cả cái ý chí lên đỉnh đầu.
Cho nên cái thở là khẩu khai. Thì phải dùng một hơi niệm như tôi đã niệm đó. Cũng như muốn niệm cho người ta nghe luôn. Nam. Theo cái hơi thở. Còn cái ý là khác. Ý dùng điểm tâm. Và bây giờ mình coi lửa răng người ta. Ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đâu có nghĩ tới cái vấn đề thở nữa.
Yeah.
Kính thưa Đức Thầy, con có nghe Đức Thầy đã dặn thêm sau này nên niệm Phật theo nguyên lý của lục tự Di Đà. Nam thật phương Nam lửa bính đinh, mô chỉ rõ vật vô hình, A nhâm quý gồm thâu nơi thận, Di giữ bền ba báu linh tinh khí thần, đại sắc vàng bao trùm khắp cả, Phật hay thanh tịnh ở nơi mình. Niệm như vậy mà vẫn tiếp tục cắn răng co lưỡi, nhìn thẳng và nhớ trên trung tâm bộ đầu, hay là niệm mỗi chữ theo các luân xa. Con kính xin Đức Thầy chỉ dẫn cho chúng con được rõ ràng thêm hơn.
Nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, chấn động lực nó đều phát triển. Nếu niệm đúng, niệm cho có chừng, niệm cho Phật nghe, niệm cho bạn đạo nghe, cái đó nó giới hạn và nó không phát triển. Có lưỡi răng kề răng âm thầm ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì cái nguyên lý đó nó sẽ phát triển, nó phát triển càng ngày càng rộng, hòa hợp với cả càng không vũ trụ, thì cái nhìn của chúng ta nó sẽ thay đổi, thay khác. Chuyện gì cũng nằm trong cái nguyên lý đó thì chúng ta mới cảm thấy thanh tịnh và nhẹ nhõm được.
Trong cái bằng thầy niệm là Mô A Di Đà Phật, rồi hết cái hơi đó thầy mới hết không khí vô thầy thở, thầy bắt đầu thầy niệm Nam Mô A Di Đà Phật nữa, hay là cái gì thầy con treo cái bằng của thầy ra con thở không chị? Hết cái hơi con thấy thầy ngờ mình sao thầy lại nghe nữa, còn bằng như thầy không có đuối thôi.
Cho nên mình có hơi mình lúc người làm pháp luân nhiều thì không phải mà niệm rồi hít nữa, người hỏi yếu thì phải niệm hỏi nghe câu na tôi hít vô, hít vô hơi tôi niệm dài Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hay dài vậy đó.
Yeah.
Cái tiêu của pháp luân thường chuyển của mọi người. Cho mọi người ta, nhiều người ta còn ít yếu thì ta đọc hơn, người ta hít hơn. Nam Mô A Di Đà Phật không phải là mở miệng đọc.
Đúng rồi.
Dùng ý niệm.
Dạ, dùng ý niệm.
Cái này là tiêu có hơn, thì tôi muốn đem cái điểm tôi đóng góp với các bạn, để các bạn một thêm để cho một con một cần nó nghe và trong này nó dùng ý niệm. Nghe không? Chứ không phải là bắt các bạn niệm như tôi. Các bạn ấy niệm như tôi thì các bạn hụt hơi rồi, đâu có để.
Chỉ có heo, có hơi, có đuối.
Đâu có để tôi bị ý niệm làm thơ niệm ra miệng được. Đâu phải rõ trong chúng ta.
Phải con niệm bằng ý niệm nhưng cũng phải có thở cái hơi.
Để hơi thở chứ, để thở chứ.
Con heo hơi là con đuối rồi, thở
rồi, thở. Có, dùng ý nó phải thở rồi, đâu có phải mở miệng. Mở miệng đó là để nguồn người đi làm lũng kia. Ở tháng đi đã tùy chỉ đồn tất chủ đã mắng đường bực. Vì dẫn nó ra ngồi nghe chặt nó nguyên cái chuyện dẫn thằng xưa đi. Ha? Rồi để mình ngồi trong này cái ý mình cái niệm Nam Mô như là Phật gì thôi.
Nếu người già cả mà họ không có niệm được một đơn giản như vậy, mà họ muốn tập trung trên đỉnh đầu, họ có thể họ mở văn của thầy để họ nghe, rồi họ trụ trên đỉnh đầu được.
Nó học tập lần, chứ học tập lần cái ý hả? Bởi vì cái lời ý niệm nó khó lắm, tập 2-3 tháng, có được.
Dạ, thì họ tập như vậy.
Không phải dễ đâu.
Họ tập như vậy rồi họ cứ chủ trên cái ý, thì ý họ niệm thôi. Nhưng vậy hẳn thì cũng không sao. Vấn đề chúng ta hồi sáng cũng có nghe thầy nói là khi mình có điểm, mình muốn thu hút đối phương bằng cách tự nhiên. Mình nhìn họ, để mình cảm hóa họ. Vì trong lúc mình nhìn mình có điểm thì mình mới cảm hóa họ được.
Khi mình có hồn đầy đủ, nó tùy tiền nặng ở đây. Yeah. Mình nhìn đến chỗ này, mình nó thẳng cái tâm tin nó. Cái này với cái này nó bắt cầu như sao?
Dạ, nó tâm tin của
họ. Nó tâm tin họ thôi. Và nó tâm tin họ chặt được cái thì mình hơi chuyện. Vừa nói thì nó tâm tin về niệm Phật. Độ thì định nghe.
Dạ, mình niệm Phật.
Không biết không nhẹ.
Dạ.
Cái nghĩ mình sống qua thì để nó chuyển đi cho đó rồi nó mới chuyển cho đối phương.
Như vậy cũng gọi là tiếp điểm
rồi đó. Cái điểm mình cũng ai biết hết, mình chỉ thấy không người bệnh mình rõ, mình niệm Phật. Anh nói hay sao, bệnh hoạn thế nào, hoặc hay sao mình cũng nói đó, mình chứng mình niệm Phật nó thẳng hơn. Cái thời nói gì hết, nhưng mà mình đã chuyển điểm rồi. Nhưng cái lúc mình nó người sơ hồn đủ lực lượng rồi mới làm được. Còn mình cảm ơn này không được. Mình cứ ý mình, cho cái ý mà mình làm cái mình này nè, nó quen rồi đó, thì mình dùng cái ý mình xuống người bệnh dễ lắm.
Còn cái tiếp tục như thầy trước, ví dụ chẳng hạn, không cần đối phương ở đây mà thầy ở bất cứ phương xa nào, thầy cũng tiếp được cái đó là chuyện.
Mình cái đó là khác, cái đó phải là một ơn cho ông Phúc xa. Thầm thấy cái vệ tinh nó lên cao không? Mà bên Mỹ nó gửi cho thầy bên này mình nghe alo nói chuyện. Giờ chụp lên cao chừng nào thì giờ chừng nấy. Cho nên cái máy bay mà bay cao thì nó rất nắng thì giờ hả?
Dạ, cho ta làm được.
Dạ, kính thưa thầy. Dạ, con tên là Nguyễn Phúc Nhung. Tôi cũng mới tu tập được hơn năm nay. Dạ, cũng vừa mới sang Mỹ định cư được vài tháng nay. Và có tiếp xúc với thiền đường, thiền thức đây cũng được vài lần rồi. Khi mà ở Việt Nam, thì như đã có dịp trình bày với thầy hôm bữa thứ ba, là con có mượn được của anh chị bạn đạo đó vài cuốn sách đó. Con chép lại, con trả lại đó, thì không thấy nói gì về vấn đề mà cái cách mà niệm lục tự Di Đà. Khi sang đến đây, liên lạc với thiền đường đây, thì có được vài bạn đạo có chỉ dẫn cho con. Là cái việc mà niệm lục tự Di Đà đó hết sức là quan trọng đối với vấn đề tu tập. Vì vậy mà con có thỉnh về một cuộn băng của thầy đã dạy cái cách mà niệm lục tự Di Đà đó. Và con cũng đã có thực hành một thời gian cũng hơn tháng nay rồi. Và trong khi mà thực hành đó thì con trong lòng con cũng thấy có một vài điểm mà con chưa có được sáng tỏ. Nên nhân việc này con cũng xin thầy giúp cho con để cho được sáng tỏ thêm, làm cho cái việc tu tập của con thêm còn tinh tấn. Trước hết là theo như thầy nói, theo cái lời niệm của thầy văn thì cái mỗi chữ đều được kéo dài để ngân ra hơi kéo dài. Trong lúc đó, con cũng có nghe.
Tâm sinh lực càng không vũ trụ. Anh lập cơ tạng liên hệ với trung tập càng không vũ trụ. Mà anh trụ trên đó, anh dùng ý thì cái đó nó đậm lập trời đất. Đó là chân pháp.
Thì con rõ, cái đó thì cũng niệm thầm ở trong trí thôi. Nhưng mà bị cái vấn đề thấy như thầy niệm đó, thì mỗi tiếng nó đều được hơi kéo dài, chứ không phải do cái tiếng, nhưng mà nói theo như nếu mà niệm thầm đi nữa, thì cái tiếng nó cũng có dài hơi. Còn trong lúc đó thì cũng nghe nói là, có người lại nói là niệm cái những cái chữ đó nó hơi nhặt lại một chút, tức là nó ngắn. Thì nó cũng xin thầy chỉ dẫn
không phải buộc ngắn theo ý của mình thôi, đúng khả năng của mình thôi, dùng ý niệm. Chúng ta nói Nam Mô A Di Đà Phật thì mình cũng cái ý mình cũng Nam Mô A Di Đà Phật
bằng chậm chậm. Bằng ý nhưng mà cũng nên chậm chậm.
Chậm chậm chứ không có.
Không nên gấp quá, làm ào quá.
Anh lòng ào ào ban đầu rốt cuộc ông chán. Việc gì cũng vậy. Việc tới thiền đường hăng hái tôi làm cái này tôi phát tâm tôi làm. Chậm nó thôi mệt quá. Chán rồi tôi không làm. Từ từ làm trong trật tự nó sẽ như vậy, đừng có hăng hái quá rồi nửa chừng bỏ, cần phải relax chậm chạp từ từ, mình mở tâm khai trí đi tới diệu pháp chứ mình không phải là đi đánh võ. Nhiều người niệm Phật làm như là đánh võ vậy, cái đó trật rồi. Nói năng cũng phải trật tự rõ rệt chứ không có phải ồn ào được. Cái trật tự nó mới hòa hợp cái chấn động của vũ trụ, nó mới khai tâm mở trí. Và anh niệm Phật là để mở đại trí, mà muốn mở đại trí thì trong cái trí của anh phức tạp lắm. Khối óc của mình 10 căn nhà chứa không hết mà, thì mình phải làm từ từ, nó sẽ mở từ từ, đừng vẫn ồn lắm. Thì từ đó mới sửa được cái tâm tánh hiền hòa, mới hiểu được cái giá trị thanh cao của trời Phật.
Cảm ơn thầy. Ngoài ra vấn đề mà niệm đó thì con nhận thấy là theo như thầy có chỉ đó thì là nó có 3 cái mức độ, một là niệm, hai là thường niệm, ba nữa là vô việc niệm. Thì hai cái đầu con có thể con có hiểu được một phần nào, nhưng mà riêng cái vô việc niệm thì thật tình con chưa có thấu hiểu.
Vô việc niệm là anh đã trụ rồi. Anh trung tiêu bộ đầu của anh trụ rồi. Đi tới đâu cũng là anh hiểu được cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Anh nhớ Nam Mô A Di Đà Phật và anh sống với Nam Mô A Di Đà Phật. Thì không có cái gì mà phản anh được hết. Bởi vì nhất lý thông là vạn lý minh. Trung tiêu bộ đầu anh thông thì tất cả những kích động và phản động của ngũ hành đến với anh, anh chỉ có giải mở cho anh không có bị kẹt. Thành ra niệm đều cái tánh không có sân hận và không có buồn. Nhìn nhục để cho nó qua. Thì mình mới sáng suốt. Người nhịn nhục thành tiên thành Phật. Mà người hung ăn tịnh ma thành quỷ. Có bằng chứng rõ ràng. Tuổi của anh cũng mấy chục tuổi rồi. Không phải nhỏ đã thấy rất rõ ràng.
Để con hỏi được từ A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc đầu trong một cái cuốn băng thầy có công phổ biến cho đạo hữu niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Trong cái cuốn băng đó thì thầy có niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi sau này có cuốn băng mới thì được thầy có niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Trang ra để mà các đạo hữu có cái băng đó mà niệm theo ý niệm, thì trong cái băng trước, cái băng sau có sự khác biệt. Cái băng trước thầy niệm không có kéo dài 1-6 tiếng, cái băng sau có sự kéo dài từ 5 tiếng, 5-3 tiếng đồng. Thì xin cái đó thầy lưng lượng.
Nhưng mà cái ý niệm tại sao phải kéo dài để làm gì? Để người ta hiểu cái lãnh vực tâm linh là nhẹ nhàng, ý là nhẹ, tu bằng trí bằng ý mới có cơ hội gì cả. Trong cái tu bằng sát, tu bằng trí bằng ý nên dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật thân nhiệm trong lúc mình đi làm về ngồi chỗ em tắt đèn hết ngồi tưởng Nam Mô như Phật nhìn trung tâm chân mặt thở tự nhiên mình thấy mình hướng về Đức Phật A Di Đà và mình niệm thanh nhẹ như vậy lăng lăng làm như vậy hết quen rồi nhẹ rồi thấy chút không sử dụng trái xa đến lúc nó tập trung có chịu vào biểu lộ sự thanh nhẹ cuối cùng của chị Nam là ánh sáng cuối cùng của chị Ngô là sáng chị tất nghĩa hết rồi mình đi đến cuối cùng mới kịp đi tới chỗ giải thoát. Mà nói tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật để đuổi ma quỷ không có đuổi sát tôi nữa. Tôi đã tu mà tôi còn hát. Tôi muốn cái pháp luân thường chuyển là tôi dẫn tất cả những cái trần trượt trong cơ thể tôi đi tới. Nếu nó ở sắc giới nó về sắc giới, nó trình độ nào về trình độ nào tôi mới phát triển tâm được. Chứ đừng thấy trong đường đó đừng có nghĩ niệm Nam Mô A Di Đà Phật để chống trả chuyện gì. Mở nó ra không, không chống trả. Cho nên luồng điển lúc nào đi lên thì nó có bận tâm. Nhìn vật cái gì to lớn răng kề răng, ý niệm tâm mình tưởng là Phật. Đức Phật là cũng một con người, từ cái nặng trực tu có thanh nhẹ, thì mình hướng lấy cái ý tu thì mình hướng về Phật, thì luồng điển mình cũng chạy theo cái chiều hướng thành. Nên là khi cái điển của anh hướng về chỗ nào cũng chạy chỗ đó. Khi mà thân nhẹ rồi, bây giờ chừng ở đây chưa mua được cái camera chụp thì tôi nói anh cứ hướng về người đó một chút đi, chụp vào cái hình thế khác. Hướng về trời Phật, chụp vào cái hình thế khác. Hướng về ma quỷ, chụp vào cái hình thế khác. Cái luồng điển của cái hình thế khác. Vũ trụ. Nhưng người ta không hiểu gì điển, vì họ chưa hành về thanh tịnh như vậy. Tôi chẳng có chấp thấy hình ông Phật với tôi bây giờ tôi cũng Phật sau này tôi giống như Phật tôi chấp. Cái điểm của cái thoát vô khỏi ra.
Để tìm một câu hỏi con cũng xin hỏi với thầy về cái điểm mà niệm Phật đang có ai chính giả Phật. Nếu mà niệm dài ra chuyển tiếng và thầy có chẳng là 6 tiếng ra vô trong một hơi thở thì cái theo con bạn theo các bạn không biết làm được hay không thì cá nhân của con làm không được bởi vì cái hơi thở của con thì nó không dài mà nó sáu chữ nó dài thì nó không vô một cái hơi thở thì thử nhiều khi con tùy cái hơi thở mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật để sáu chữ nó vô một hơi thở thì như vậy có đúng là không phải là cái đó
thì từ từ theo khả năng thôi, dùng ý là hướng về thanh tịnh, niệm trong ý mình tưởng, mà như tôi nói là cái cuối cùng để cho ta hiểu, sau này niệm khác là nó bọc cái ánh sáng như vậy, không có bọc liền được, từ từ dùng ý niệm, niệm khác, cuối cùng nó phải chạy nó hội tụ. Nam nó cũng về không, mà Mô nó cũng về không, mà A cũng về không, mà Duy cũng về không, Đà cũng về không. Thì lúc đó nhìn tất cả nhà cửa đều ở trong nguyên lý đó. Người thấy hạnh phúc, vui, cái sức hoàn nó mở. Thấy người nào cũng có khả năng phát triển. Kêu bằng mở huệ là ở chỗ đó. Lần lần nó mở huệ là thấy những chỗ đó.
Câu hỏi này có một bạn đạo đã đặt từ trước, và trong cơ bản đã xét, cũng vẫn cứ nói, đưa ra một ý kiến. Nếu cái hơi mình thở vô không dài, thở ra không dài, thì nói Nam Mô A là lúc đó thở thở ra, rồi chi ra thật, rồi thở vô, thì như thầy sẽ đầy thở.
Không phải như vậy, không phải như vậy. Người ta có cái pháp luân thường chuyển rồi. Pháp luân thường chuyển là đầy rúng, đầy ngực, tu lên bộ đầu. Làm đi được một vòng đó là cái hơi tự động nó dài. Thì cái ý lực mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật là xây dựng cái ý lực phát triển tới thành nhẹ. Cho nên khi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì mình ý niệm trong vài lượng niệm nói, mình ý niệm nó khác. Ý niệm là ở trong cái lãnh vực của tâm linh. Còn không có con dùng hơi thở rồi gì hết. Hơi thở là một thường thường, mình mỗi đêm mình làm bắp lên thường chuyển, hồi trước mình thở ít, sau này mình thở dài, càng ngày càng dài. Anh thám lập rồi anh thấy càng ngày càng thở sâu. Thấy không?
Thưa con, cảm ơn thầy.
Sự thực hành của các bạn, ý niệm của các bạn, vang cả cả không chuột chuột. Niệm lục tự di đà, niệm danh thượng đế, thanh tịnh, không phải khoe khoang, dùng ý niệm để khai mở, chấn động cả không vũ trụ, đồng thời thanh lập trực khí cả càng không vũ trụ. Đó, chúng ta đã phát tâm. Đi với cái trái tim, sống với chư Phật. Tay nắm tay xây dựng trong cơ đồ tiến hóa cư trần, không nhiễm trần. Hoa sen chúng ta thành tựu, dân trời dân Phật. Lòng ta lúc nào cũng cởi mở thương yêu. Chúng ta không còn bị kẹt nữa. Không còn vì lẽ này lẽ nọ mà giam hãm tâm thức của chúng ta. Quên đi sự bình thản nhàn hạ sẵn có trong nội tâm.
Cho nên các bạn đừng dùng miệng niệm Phật la lô, mặt mắt không, không tin được. Dùng ý niệm, niệm trung tâm bộ đạo. Thì các bạn thấy rằng tâm thức quảng đại của các bạn càng ngày càng mở rộng hòa đồng với cả càng không vũ trụ. Thì thức hồi sinh vô cùng, trụ đánh từ đó các bạn tiên thức vô cùng bên trên. Mới thấy hào quang chư Phật chư tiên là cái gì? Giá trị vô cùng là cái gì?
Tâm chi lực càng không vũ trụ, anh lực cơ bản liên hệ với trung tâm chi càng không vũ trụ, mà anh tụ trên đó anh dùng ý thì cái đó mới động lực cả đất. Đó là chân pháp.
Nên sẽ không rõ, cái đó thì cũng niệm thầm ở trong trí thôi. Nhưng mà bị cái vấn đề thấy như thầy niệm đó, thì mỗi tiếng nó đều được kéo dài, giống hãy do cái tiếng, nhưng mà nói theo như nếu mà niệm thầm đi nữa thì cái tiếng nó cũng có là dài hơn. Còn trong lúc đó thì cũng sẽ nói là, có người sẽ nói là niệm thêm những cái chữ đó nó hơi nhạt lại một chút, tức là nó ngắn. Thầy nó cũng xin thầy chỉ giống
có được nhắn theo ý của mình thôi, chỉ là khả năng của mình thôi, dùng ý niệm. Chúng ta lên Nam Mô A Di Đà Phật thì mình cũng biết yên cái ý mình cũng Nam Mô A Di Đà Phật.
Dạ, cũng là nhận ý á. Dạ, không ý, nhưng mà cũng nên chậm chậm.
Chậm chậm chứ không có.
Không là giống hóa là hậu hào. Dạ.
Anh lòng hậu hào bắt đầu, thì lốt của anh chán.
Dạ.
Biết gì cũng vậy. Biết cái thiền đường, thân hái tôi làm cái này, tôi phát tâm tôi làm. Chậm lên hơn mệt quá nữa. Chán mình đâu không làm. Từ từ, làm cái tập từ. Nó sẽ như vậy. Sao? Đừng có hăng hái quá rồi lấy chừng bỏ. Cần phải bị rách, chậm chạm, từ từ. Mình mở tâm khai trí đi tới diệu pháp. Chứ mình không phải là đi đánh võ. Nhiều người, những Phật là như là đánh võ, những cái đó chặt rồi. Nói năng cũng phải từ từ rõ rệt. Chứ không có phải ồn ào được. Tự nó mới hòa hợp cái chấn động của vũ trụ. Mình mới khai tâm mở trí. Và anh niệm Phật là để mở đại trí. Mà muốn mở đại trí thì trong cái trí của anh ấy phức tạp lắm. Khối óc của mình 10 căn nhà chứa không hết mà. Thì mình phải làm từ từ nó sẽ mở từ từ. Đừng vẫn ôn lắm. Thì từ đó mới sửa được cái tâm tánh hiền hòa. Mới hiểu được cái giá trị thanh tao của trời Phật.
cảm ơn thầy. Yeah. Ngoài ra vấn đề mà niệm đó thì con nhận thấy là theo như thầy có chỉ đó thì là nó có ba cái mức độ, một là niệm, hai là thường niệm, ba đó là vô việc niệm. Thì hai cái đầu con có thể con có hiểu được một phần nào, nhưng mà riêng vô việc niệm thì thật tình con chưa có thấu hiểu.
Vô việc niệm là anh đã trụ rồi.
Yeah.
Thì thân chí bộ đạo của anh trụ rồi. Đi tới đâu cũng là anh hiểu được cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, anh nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, sống cho Nam Mô A Di Đà Phật, thì không có cái gì mà phản anh được hết. Vì nhất lý thân là vạn lý minh, chân chuyên bộ đạo anh thông từ tất cả những kích động và phản động của ngũ hành đến với anh chỉ có giải mở cho anh không có bị kẹt. Anh đã nhìn đều và cái tánh không có sân hận và không có buồn. Nhìn để cho nó qua. Thì mình mới sáng suốt. Nhìn nhục thành tiếng thành Phật. Mà người hung năng trận ma thành quỷ có bằng chứng rõ ràng. Tuổi của anh cũng mấy chục tuổi rồi, không phải nhỏ, đã thấy rất rõ ràng.
Nó
ngồi về cái Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy có dạy niệm Nam Mô A Di Đà Phật theo hơi thở. Nếu hơi thở không ngắt thì có thể là niệm theo hơi thở 6 chữ đầy đủ trong hơi thở. Không phải theo hơi thở, nghe cũng bằng nghe cho chỉ một ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà tôi niệm một hơi thở cho các bạn nghe. Nghe rõ cũng không có nói, dùng ý niệm không có đòi hơi thở, tu là tu bằng ý như diệt trời, chứ không có để mâu thở diệt trời nghe không? Chứ ý bình sáng như diệt trời á, thấy không?
Thì có trong cái tâm của thầy có bảo thành dụ Việt Nam, Hồ A, Nhi Nam.
Đó là tôi đọc ra cho các bạn dùng ý theo dõi.
Tâm niệm, chứ không có ra
được. Tâm niệm là dùng ý tâm niệm. Còn tôi nói ra tiếng đây lên cho các bạn sẽ dùng ý theo dõi, ý niệm, chứ không phải là bằng lời nói á. Và tôi đọc ví dụ như vậy để các bạn dùng ý niệm đi theo dõi. Thì mình luyện cái ý nó mới tròn chân lý hơn. Lúc đó nó mới xuất môn theo được.
Cái ý thứ sáu là chỉ Phật, con không có nghe thầy kéo dài với Phật ra, con chỉ ngắn thôi.
Phật nó không có dài được, Phật là nó trụ rồi, hay thân tịnh nó nên mình trụ rồi.
Khi mà ngồi thiền hậu tịnh, kiềm tịnh, kiềm thập niệm, Nam Mô A Di Đà Phật.
Ý niệm.
Không có ra tiếng.
Là khi hậu cần hơi dễ dùng ý niệm hơn. Còn tôi hồi đó tôi niệm nên dùng một hơi, tôi niệm đi các bạn.
Để không cần thiết là
sáu chuyện
nó vô trong một hơi thở.
Không phải nghe được ý niệm thôi, không phải hơi thở. Cái ý nó mới là đi về những quan được. Người không? Thì cái chân lý nó mới tròn. Tu bậc trí và ý, niệm Nam Mô Diện Giờ Phật Lê thì cái đại kiếm mở. Rồi cái ý chuyển là nó mới xuất khỏi thân. Cái ý chuyện là sức khỏe thân mới đánh lấy Phật được.
Vì vậy thì cái hơi thở với cái ý để thập hiện là không có liên quan với nhau.
Không có liên quan.
Bởi vì trong một cái cuộc văn cụ ở bên cạnh của nhà nói là vì cái hơi thở của cụ ngắn. Thì cụ nó ra cô tha, rồi cái họ hơi thở chỉ cảm và họ hơi thở được.
Thì đó không có, còn theo hơi thở, còn theo cái ý, tôi dặn kỹ trong cuốn văn là tại sao nói tiếng Việt Nam luôn, tôi có nói tiếng Anh lên mà ông ấy vậy đó. Tôi dùng một hơi niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì các bạn dùng ý theo dõi, dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ý niệm đó nó khác à. Chứ ta đây đứng riêng thân ngoại thân á, nó không phải ý niệm trong đó đâu. Mình tu nên giải thoát mà. Tu bằng trí bằng ý như tiếng qua. Là ý niệm tâm niệm,
mình tới đây là khi mình giáng lâm được cái lục địa, mình giáng lâm xuống đây rồi nó mới hình thành. Bây giờ mình đem cái ý niệm nó cũng trở về, để ảnh hưởng tất cả những cơ năng này nó phát triển. Pháp luật sẽ lấy gì? Pháp luật lấy sáng để pháp cũng được. Cái ý niệm pháp luật là pháp luật.
Con nghe cái bản niệm Phật cho con theo dõi và theo cái điểm mà con cũng thấy luôn.
Tôi đâu có hơi gỡ, cái bản nói rõ ràng bây giờ đem ra coi là những ý niệm. Những ý niệm mà mấy người với em tôi có đi tập thôi, anh nghĩ tập thôi. Những ý niệm, ý là gì nghĩ đó là gì?
Con
nói
đó thì em đặt cái vấn đề này ra để nó tự sáng tỏ.
Con cũng đang nói rất rõ ràng. Tôi nói rất kỹ. Tôi dùng một hơi niệm Nam Mô Di Đà Phật để các bác, các bạn nghe và theo dõi dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nó mới tròn chân lý được. Nó mới sáng. Chứ ngồi đây mà niệm Phật mà cứ hít vậy đâu có sáng được. Mắc kẹt cái công chuyện này lên, cái kia nó cũng mở được. Ý niệm Nam Mô Di Đà Phật nó hội tụ nó mới sáng được. Điển tâm nè, điển tâm nó mới thoát tục, chứ không phải là dùng cái phàm tâm.
Kính thưa Thầy, kính thưa quý bạn đạo, thưa Thầy, hôm nay con có được duyên phước là được gặp Thầy. Như quý bạn đạo, con có một câu hỏi. Con và vợ con có mới vào Pháp này được 3 tháng nay, và con có thấy là phương pháp vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp này về lý thuyết rất là hay. Xong con mới hành được 3 tháng nay, và con có tập niệm lục tự Di Đà, tức là niệm Nam Mô A Di Đà Phật cùng với nhà con. Theo con hiểu ý Thầy dạy là niệm lục tự A Di Đà phải thầm niệm Nam Mô A Di Đà Phật trong một hơi để tạo ra chấn động lực ở vùng trung tâm bộ đầu. Thưa Thầy, thế nghĩa là sao? Con tập và thấy khó quá. Thưa kính thưa Thầy, minh giảng.
Vạn sự khởi đầu nan, pháp mới mình phải tuần tự đi tới, lâu ngày nó sẽ đạt tới. Khó thì lúc nào cũng là khó, cái gì đổi mới cũng là khó, nhưng mà chúng ta kiên nhẫn đi vô là nó thành công.
Cảm ơn Thầy. Con muốn hỏi thêm là, thưa Thầy, là niệm trong một hơi thở nghĩa là thế nào ạ?
Niệm bằng một ý niệm mà thôi. Dùng ý niệm, chứ không phải hơi thở. Ý niệm.
Trong một hơi thở.
Trong ý niệm tôi nói, ý tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật bằng ý thôi. Để lần lần mình lắng nghe cái chấn động của câu niệm của mình xuất phát đi lên trung tâm bộ đầu.
Con xin cảm ơn Thầy.
Thầy, khi nãy khi nói đến niệm Phật, có một bạn đạo hỏi con, sau đây, niệm Phật đến vô biệt niệm, niệm thì dễ hơn, nhớ mới khó như Thầy đã nói. Vậy thì, nhớ có thời gian không? Và thời gian là bao lâu mới gọi là nhớ?
Nhớ là luôn luôn 24/24, nhớ nó kêu là nhớ. Nhớ rồi vô biệt niệm, không nghĩ chuyện khác. Và nếu mà nhớ thường xuyên Nam Mô A Di Đà Phật, là con người không bao giờ làm chuyện ác được. Không bao giờ làm chuyện ác.
Dạ, kính thưa Thầy, con thỉnh thoảng trong sở không có thời giờ rảnh thì con có niệm Phật. Việc nhất là mà con trụ ở ngay cái trung tâm thương mại, rồi con niệm Phật từ từ thì Nam Mô A Di Đà Phật từ Nam thì con cho nó chạy nghe chúng ta chân mày lên đến đầu lần xuống, thì đó cũng là một cách mà niệm chậm. Rồi có thể con cũng là cái cách khác là con chỉ trụ trung tâm chân mày, rồi con nhớ tới chữ Nam Mô A Di Đà Phật thôi, chứ con không có niệm nó kéo dài ra.
Nhớ nó khó hơn niệm.
Thì như vậy thì cái cách nào nó
nhớ nó khó hơn niệm, mình nhớ được nó mau tiến hơn. Yeah. Còn niệm là mấy người mới tu phải niệm tập trung ở đây để nó sửa cái tánh. Còn người mà tu lâu nhớ
nó nhanh hơn và tốt hơn. Bởi vì con khi mà con nhớ vậy, rồi con nhớ thầy nói là khi nhớ tới cái Nam Mô A Di Đà Phật, nhớ tới cái nguyên lý thì đã thành con cái con không có hiểu rõ. Là nếu thật là con nhớ thì con chỉ cần nhớ tới cái câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hay là nhớ tới cái nguyên lý. Vì khi nhớ tới nguyên lý thì nó dài, nó dần do là phải làm bao nhiêu cái công chuyện khác để nhớ tới cả cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật.
Nhớ mà mình ban đầu mình làm khác nó quen, xong mình nhớ lên trở về đó thôi.
Yeah.
Mình Nam Phật Phương Nam Lửa Minh Linh Mô Chỉ Rõ Vật Vô Hình, nhớ cái đó, mình yeah. hiểu cái nguyên lý đó. A Nhâm Quý Gồm Thâu Nơi Thầm, Nhi Dưới Bền Ba Bao Linh Tinh Thế Thầm, Đà Ây Sắc Vàng Bao Thường Sắc Cả. Học thuộc lòng ấy đó, Phật thấy thân tình nó nắng mình. Nó quen rồi là anh nhớ cái đó, chạy vô đó rồi.
Thì lúc nào
khi computer mà anh click cái là nó chạy vô đó hết, không chạy đâu hết.
Thì lúc nào mà con
ốc mình là general computer, click cái nó chạy vô đó hết.
Thì khi mà con cứ trụ trung tâm đỉnh đầu, con nhớ tới cái 6 chữ đó thì tự nhiên cái đầu con nó hút nhiều.
Nó
rồi
chạy vô đó. Ai chửi ai mắng tức là mình nhớ cái đó không? Nó ông Tám nhớ cái đó, ông ai phá mình cứ nhớ đó thôi, yên. Chập rộng về, không có làm gì hơn mình được.
Thì mấy cái mỗi khi vậy con nhớ là con nhớ thầy vui quá, con mừng. Chỉ thêm một điểm nữa là thường thường cái giờ mà mình thiền tốt nhất là từ 11 giờ đêm tới 1 giờ đêm, thì cái giờ đó nó điểm qua nó nhiều trong trung tâm của vũ trụ.
Phá rồi,
yeah.
Thiên địa thông khai,
yeah.
Giờ đây giờ tí thiên địa thông khai,
yeah. Nhưng mà con
cái hít mình nó nhẹ hơn.
Thì con có cái điểm mà con lấy làm lạ là thường thường thì con cũng hay đi đây đó công chuyện đó. Thì giả thỉ như bây giờ mình ở San Jose thì mình thiền cái giờ đó, giả thỉ con qua bên Atlanta hay con qua cái khác thì cái giờ nó khác rồi. Nhiều khi từ đây con bay qua tới bển thì nó giờ cách nhau 4 tiếng đồng hồ, thì nó mới chập tối rồi.
Cứ coi đồng hồ làm,
coi đồng hồ làm,
coi đồng hồ làm đó, dạ. Không sao hết.
Dạ, con xin cảm ơn thầy.
Kính thưa thầy, vừa rồi con cũng được nghe cái anh Hiền nói là cái niệm Nam Mô A Di Đà, thì khi mà niệm Nam Mô thì con chỉ nghĩ là đây là lực mạch trên đầu, là không khí, thì con nghĩ như thế thôi. Thì ở dưới này là thủy, chứ con không nghĩ được dài như thầy nói.
Con nghĩ câu dài nó hay hơn.
Dạ,
Nam thập phương Nam lửa bính đinh, thập phương trời mới có lửa. Trời ở trên trời không có cửa mà có lửa chặn đường. Mô chỉ rõ vật vô hình, nắm mắt mà thấy được. Bên trên nó kêu là siêu. A Nhâm Quý Gồm Thân, thần Nhâm Quý là quá sanh thủy, thủy điển tương giao. Cái thận tốt là cái ốc nó tốt, cái thận sâu cái ốc nó lợi. Nhi dưới bền ba bao linh tinh chi thần đầy đủ là mà phát sanh. Đà ấy sắc vàng bao trùm tất cả toàn thân chúng ta, tiến theo chiều hướng của vũ trụ vàng. Phật hay thân tình ơi, mình tu để biết mình, chẳng phải tu để biết chuyện người ta. Nhiều người nó tu nó biết chuyện người ta, nó học thị phi, rồi sanh dạch chứ không làm được cái gì. Tu để biết chuyện mình, bao nhiêu kiếp rồi, chưa về trời được, thì tu biết chuyện mình. Đó là quan trọng.
Nói để con ngồi, con ngồi học.
Học đi.
Vâng, chắc con ngồi là con chỉ nghĩ thế.
Biết là Nam Thập Phương Nam Lửa Bình Đinh giữ cái nguyên lý. Mô chỉ rõ vật vô hình, nhắm mắt mà thấy được cõi bên kia. A Nhâm Quý Gồm Thâu Nơi Thầm, Di Bảo Bao Linh Tinh Khí Thầm, Đà Ái Sắc Vàng Bao Trùm Sắc Cả. Phật hay thân tự nên nói mình. Cho nên bắt thấy cái hình của A Di Đà, toàn thân là điển. À, mấy ông Phật kia ngồi dưới cho A Di Đà điển không?
Con chỉ thấy ngu quá. Bây giờ cứ nặng nhé.
Bây giờ bác cũng mạnh rồi đó, cái tay tôi thử, tôi mở cái tay mạnh đó là điển khá lắm.
Lúc đó thưa thầy, khi mà lúc mà ngồi thiền á, thì nghĩ là ở đây đúng không ạ?
Ừ, đây ý nhìn trong chi chân mày, nhắm mắt nhìn trong chi chân mày.
Bộ đầu ạ.
tự nhiên nó đủ lực lượng là nó lên đỉnh Bồ Đạo, lên xe.
Kính thưa ông Tám, một người Nhật họ muốn tu thiền theo pháp Lý Vô Vi, họ thấy người Việt thì nói Nam Mô A Di Đà Phật, còn người Nhật họ nói Nam Yo Ho Zen Nghe Kyo. Vậy hai âm thanh này có gì khác biệt không?
Cái âm thanh họ không có mở được cái luân xa là âm thanh nó không xài được. Như chúng ta nói Nam, cuối cùng nó quy nguyên ở đây, bật ra ánh sáng. Mô, cuối cùng ở đây. A, nó chạy xuống thận thể. Di, nó phát triển từ đây đi lên. Đa, lỗ chân lông nó phát quang. Phật, nói chữ Phật nó chạy vô rồi đúng. Còn những cái chữ mà của người Nhật đó, nó đập có thể dày vô những cái điểm đó thì nó làm được. Còn không chạy vô cái điểm đó là vô ích. Bị lục tâm phải thông. Đệ tử nhà Phật mà lục tâm bất thông, ngồi đây đâu có nghe ông Phật giảng gì đâu. Nếu tôi theo ông Phật, tôi vô bàn thờ Phật, tôi chắp tay, tôi đảnh lễ ông Phật, tôi đọc kinh cho ông Phật nghe. Không có. Mình muốn tiến qua, mình phải nghe ông Phật nói, chứ không phải nói cho ông Phật nghe. Đi ngược dòng. Đi ngược dòng thành người ở thế gian càng ngày càng đông. Mà đi đúng á, là mình phải nghe ông Phật nói. Trên đằng này chúng tôi có cái phép sơ hồn, bịt cái lỗ tai, bịt con mắt, cọt cái lưỡi, đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng mới nghe được ở trên cõi trên. Chứ mình không có mở làm sao mình nghe được. Rồi mình cứ ý lại, nói tôi đọc cho ông Phật nghe, thấy cái hình ông Phật lớn quá, tôi sợ quá, tôi đọc cho ông nghe. Cái đó tôi đi làm áp phê, không phải là tu, tu là khác, tu và đóng kín lại, mở một cái giới khác để tiến lên, mới là tu. Tu bổ sửa chữa là vậy. Thái mở tâm linh. Còn mình không chịu đắp nữa. Bây giờ quý vị như vậy, chưa hồi nào giờ chưa làm soi hồn, nghe cái gì thì quý vị, cái gì đó xảy ra, dồn nữa. Văn văn phít phít, phải động không? Và khi nó soi hồn rồi nó ổn định nữa. Bây giờ ngoài đó đốt pháo nó cũng ổn định như vậy. Nó chỉ nghe những cái chuyện thanh vắng ở bên trên, ở cõi trên của chư Phật chiếu cho nó. Nó nghe những lời yêu thương cởi mở, khai thông trí óc. Tiếng hóa vô cùng trong thanh tịnh của nó. Bịt cái lỗ tai rồi, chúng ta thấy những cái chuyện ở thế gian, ồn ồn ào rồi đâu cũng sẽ vào đấy, thành ra tâm nó định, không có sợ nữa. Hồi nào giờ người nào cũng sợ ma lắm, vô cầu tiêu cũng sợ ma, đi vô bóng tối cũng sợ ma. Nhưng mà tu thiền đây rồi hết sợ ma. Đâu có gì là ma nữa. Ma là nó ứ động độc tố trong mình nó thành ma. Mà độc tố được giải trượt rồi nó không có còn ma nữa. Khối óc chấn động nó gia tăng, cơ tạng nó gia tăng, thì thanh quan nó phải mở ra. Nó mới hiểu rõ nó là ánh sáng trong mặt đất. Cho nên nói là ánh sáng trong mặt đất. Nếu mấy người nói là ông nói dốc không phải ánh sáng mặt đất. Nếu không phải ánh sáng mặt đất làm sao kiến thiết được căn nhà, phải con người làm không? Sáng suốt nó mới làm được. Sáng suốt nó mới thiết kế được. Sáng suốt nó mới xây dựng được. Con người phải sáng, ánh sáng ra mặt đất. Làm cầu, làm kiền, làm cái gì cũng làm được hết. Đó, học cái chữ gì cũng học được. Qua xứ Mỹ nói tiếng Mỹ như người Mỹ. Thấy không? Sáng ở chỗ đó đó. Phải hiểu cái chỗ sáng ở chỗ đó. Mà vấn đề cái sáng càng ngày càng tiến thì nó tới từ bi, sống độc. Nó là sức mạnh, ảnh hưởng người khác ở tương lai.
Làm sao biết được cái ý của mình niệm Phật? Cho ví dụ,
ý gì là thì mình có cái tâm mà hướng về đâu thì ý niệm nó tự nhiên nó tiến về chỗ đó, cũng do cái tâm mà thôi. Nhìn từ tâm tôi nghĩ con vợ là nó sẽ đi vợ, cái tâm, có tâm trước nó tạo được cái ý niệm thăng cao. Không có tâm mà kêu người ta dùng ý niệm mà biết đâu mà niệm. Từ tu mục đích từ hướng về Phật, từ cái tâm, từ mới niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì cái đại trí từ nó mới mở về hướng về từ gì hơn. Trước trí rồi nó mới sáng. Niệm Phật để mở đại trí, thế là chúng ta niệm Phật mà đem giam trong cái chỗ em. Mở đại trí nó mới tiến tới vô cùng. Ý niệm thành ca. Lúc đó mình thấy cái ý mình đã chạy rõ ra. Trong lúc động loạn vô cùng mới tìm ra cái ý mình tưởng Phật. Trong lúc nguy biến động loạn mình tưởng đến Phật. Cái ý mới chuyển chạy về chỗ đó thành ổn định trong lúc động. Cho nên người tu có liền bông xuống, tu chân chánh có liền bông xuống cũng vậy đó thôi. Thì là thấy cái định luật tranh trụ hoại diệt rõ ràng, không thấy gì đang lo. Chân ý hợp thực hành, giải mở tiến tới phương về đại tự tu. Thì đó mới tìm ra cái chân ý của hành giả. Cho nên tu vô vi phải dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Khi mình dùng ý niệm, tất cả tinh thần mình nghiêm trang hướng về đấng từ bi. Ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật.
Trước hết, có một chị bạn đạo ở Việt Nam nhờ con hỏi thầy, là trong băng thầy nói rằng niệm Phật ở sáu luân xa, từ đó nó sẽ có bóng đèn màu đỏ phát ra. Nhưng khi chị niệm Phật ở sáu luân xa, thì từ những luân xa đó, nó phát ra những tia sáng hào quang. Như vậy có đúng hay không? Và chị có nên niệm Phật ở sáu luân xa hay là tập trung đến đầu niệm Phật?
Khi mà sáu luân xa nó phát sáng một chút, mình tập trung đến đầu được rồi. Chân tiên chân mày rồi.
Cảm ơn thầy.
Phương pháp này, những người mới tu trong giai đoạn đạo đầu 6 tháng, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, soi hồn, chiếu minh, thì chúng ta phải muốn tu, thì chúng ta phải có phát nguyện. Tu về đường lối nào, thì chúng ta muốn tìm lại sự thanh tịnh, phải tìm cái chấn động của nguyên lý, tức là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà dùng ý niệm nhắm mắt, răng kề răng, có lưỡi răng kề răng, chắp tay, niệm Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần, dùng ý niệm, rồi tiếp tục cũng dùng ý niệm, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc Chứng Minh Đệ Tử, tên họ của mình, của chính mình, tu hành đắc đạo. Rồi trở lại một lần nữa, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc Chứng Minh tên họ của chính mình, tu hành đắc đạo. Nam Mô A Di Đà Phật, Vạn Phật Thái Bình.